Chứ cho còn cái đạo Phật thì không có chủ trương có cái hồn đơn phách chiết sinh về hưởng gì hết đó. Cho nên là nếu mà bên Nhật Bổn mà 100.000 cái hồn đó mà về ăn á, thì nước Nhật Bổn tự nhiên mỗi năm vậy mất bao nhiêu tài nguyên đồ ăn, đồ cúng vậy đó. Mà ai cúng đâu mà đủ 100.000 người ăn trong cái trận chết đó. Rồi trận thế chiến thứ hai nó cũng chết. Nội cái nước Nga đó, mình nghe sơ sơ đó, là chết cả mấy chục triệu đó. Rồi những cái hồn đó ăn ở đâu, ăn bằng cái gì mà lúa gạo bánh mì ở thế gian này không thấy, không thấy tiêu, không thấy hao, thì lấy cái gì mà ăn? Và người ta không cho, không ai để dành cái phần riêng đó, thì người ta lấy gì ta ăn? Vậy thì hồn đơn phách chiếc đó ở đâu? Bình thường nếu mấy ông thầy không mời, không cúng, mà nhất là Đức Phật hồi xưa không bao giờ có mời cái hồn nào, ông thần nào, ông thánh nào nha. Cho nên tôi biết tôi nói những cái câu này các Phật tử có người không bao giờ chịu. Đạo Phật không phải là đa thần giáo, cho nên mình thờ tùm lum, rồi mình lại tùm lum những gì mà mình chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ gặp, mà mình gian sinh, mình cầu nguyện, mình lại lục vậy đó, là cái đó không phải đạo Phật. Cái đó là bẻ cong chót lưỡi, uống vành môi, mồm phun ngôn ngữ trời trời Phật mà không biết trời thiệt Phật thiệt là ai. Cái đó học Phật với lòng phải học cái đó. Ý mở tâm thành quỷ quỷ ma, đừng có bao giờ nói quỷ nó ma mà sợ. Ma là nó có phiền não ma, thiên ma, tử ma, ngũ âm ma. Là vì những thứ đó nó làm rắc rối cuộc đời con người, nó làm đau khổ con người. Cho nên gọi nó là ma, gọi nó là quỷ. Chứ quỷ chứ ma là học ở trong đạo Phật là phải học kỹ hơn nữa. Những cái nó làm đau khổ, là làm rắc rối, nó làm cho mình bất an, bất bình, bất như ý, bất mãn. Những cái loại đó đó, những cái thành phần phiền não vô minh đó đó, nó là phiền não ma đó. Nó là còn nó xúi dục mình ham của cải vật chất, đi đam mê ngũ dục lạc, đó là thiên ma đó. Còn tử ma là mình tu hành chưa được đạt thành đạt, mà vô thường nó làm cho mình chết đi, mình còn muốn tu nữa nhưng mà chưa kịp, rồi làm cho mình chết. Thành ra cái sự đạt đạo của mình nó còn non nớt, nó chưa thành tựu viên mãn, thì cái đó người ta gọi là tử ma đó. Còn ngũ âm ma là cái thân này nè, thân với tâm nó hợp lại, nó gồm có sắc thọ tưởng hành thức này nè, nó hành hạ dữ lắm. Ví dụ như cỡ tôi về là tôi ngồi tôi giảng về đây mà đàm nó lên nó kêu rè rè trong cần cổ á, nó làm cho mình bực bội khó chịu dữ lắm. Rồi đi nó cũng hơi xiên xiên rồi con mắt là cũng không thấy đường rồi lỗ tai nó bắt đầu nó có hiện tượng phải xỉa ra, phải ngoái ra, chứ không nó hơi nặng nặng đấy. Cái đó ta gọi là ngũ âm ma đó, tức là sắc thọ tưởng hành thức ở trong con người mình bị nó quậy, bị nó hành hạ mình, cái đó gọi là ma đó. Cho nên tôi có làm bài thơ mà là thân phận tuổi già đó: xuất thai phận mỏng tâm thân già, con trẻ vui gần giận lánh xa, tới bữa cơm canh rau lộn ngộn, mềm thì nuốt bướng cưng phun phèo. Vì tóc thân già rồi là mắt mờ tai điếc, lưng mỏi gối còm rồi, lưng còm gối mỏi rồi đó, thì là tới bữa ăn đó không thấy đồ ăn, mà miếng rầy rà con cháu nó nhiều là nó xuống vô trong một cái thau nhỏ nhỏ vậy, cái nó đẩy vô cái rột đẩy đó, ông ăn đi, bà ăn đi. Rồi tự múc mà ăn, mà múc rồi đưa vô cái miệng, nó không trúng, nó rớt đổ thào thật. Rồi tùm lum vậy, có khi là phải bóc ăn. Rồi nó giận nó bỏ đi à. Cho nên đừng làm con cháu nó giận, đừng có làm mấy người trẻ nó giận, giận bỏ đi. Bỏ đi rồi tới bữa cơm canh thì nó đẩy cái rột ra, cái nó đưa ra gì mình ăn à, ăn được ăn không được thôi ha. Cái nào mềm mà nốt, còn nào cứng thì phun ra, chứ còn không mất cổ chết. À, chết thì nó làm đám ma nó cúng lớn lắm. Rồi sau đó nó làm cái nhà mồ, nó ân hận, nó nói nó để cho ông bà cha mẹ nó ăn uống cực khổ gì chết, thành nó làm nhà mồ rất là đẹp. Trong khi đó cái nhà mồ đó thì theo đạo Phật thì cha mẹ ông bà gì không có hề được ở trong cái mộ đó. Bởi vì thất đại nó trả về cho thất đại thì chôn ở dưới đó đó, nó cũng trả về cho địa đại, cho đất mà thôi. Cho nên là làm nhà mồ cho đẹp chứ không có ăn nhầm gì cha mẹ ông bà mình hết á. Nếu mà chôn mà cha mẹ ông bà mình được nhờ bằng cái mồ đẹp với cái quan tài đẹp đó thì Đức Phật đâu có ngu gì mà để cho học trò mình nó quả thiêu mình. Ở xứ Ấn Độ là chết là chôn bằng cái trà tì là chết, gọi là quả tán. Rồi hồi xưa có một số phong tán là đem bỏ trong rừng treo trên cây, rồi có số thủy tán dục cái sông hồi xưa cả, chứ bây giờ thì là cái đó nó giảm bớt nhiều. Cho nên là quý ma đừng có sợ, trời Phật thì phải học cho kỹ mới biết Phật, mới biết trời. Quý ma là đừng bao giờ sợ, đừng bao giờ nhát con nít, hù con nít bằng là trẻ à, là bằng là ma bắt hay là quỷ nhắc yêu trẻ con. Cái lối giáo dục của người xưa có khi là hạn chế quá cái ý thức đó đi, làm cho con nít nó tự sợ, tự sợ quỷ, tự sợ ma. À, lội xuống sông tắm thì nói ma da kéo, là mục đích là dạy con đừng có lội sông sợ nó chết hụt, mà rồi nói ma da kéo. Do đó mà nó có cái ý niệm ma da đó, nó sợ hãi hoài dưới sông, khi có việc cần xuống sông nó không dám xuống, nó rất là sợ, nó sợ lội nước. Chứ bây giờ người ta làm ngày đánh cá ngoài biển, người ta đâu có sợ gì đâu, chỉ có sợ cá mập nữa là sự thật. Mà người ta cũng có cách trị nữa, người ta còn bắt cá mập ta bán nữa kia mà. Còn ở dưới nước đâu có thủy long công chúa gì, đâu có bà thủy bà quả gì dưới. Vậy mà dạy con dạy cháu một cách là không ý thức đó, làm cho con cháu nó sợ hãi, nó cái tâm thần nó yếu đuối. Quỷ trên bờ cũng không có, quỷ dưới sông cũng không có. Cho nên là những ông thầy mà nó đi cúng ma cúng quỷ, bắt ma bắt quỷ đó, cái đó là không phải đạo Phật đâu. Tôi hồi nhỏ tôi bắt quỷ, bởi vì có lúc mà ở trong chùa khiển ma khiển quỷ tôi bắt. Tôi không tin, cho nên là tôi lấy hũ tôi bắt quỷ, rồi là kêu lấy hũ nữa là tôi thả mấy quỷ cũ. Mà có coi nào trọng đâu, bỏ vài hộp muối gạo ở trong đó, rồi cái cảnh của mấy người bệnh đó không biết gì, mấy người đó bệnh thì nó làm bậy bạ vậy đó, nó đưa ngăn cản vô đó. Cái rồi tôi lấy cái lá bùa bây giờ tôi vẽ một hơi 1000 tấm cũng có, vẽ hoài được hoài. Rồi lấy bùa cái rồi bịt miệng lại, lấy dây cột lại rồi đem bỏ cái đống trên chỗ cái đại chung đó. Rồi tới chừng ông thầy tôi ông đòi cái khác nữa để bắt con quỷ khác, tôi lên cái chỗ đàn chung đó, tôi lấy cái hũ đó, tôi bứt dây tôi bỏ, tôi lấy hũ tôi đem xuống, rồi té ra chẳng có bắt được con khỉ khô gì hết, và cũng chẳng có người nào lành bệnh gì hết đó. Lành bệnh là phải về uống thuốc mới lành bệnh thôi. Cho nên thứ quỷ ma này là tôi là nhà nghề bắt đó. Mà rồi có cái thằng đạo đó, nó chơi á, nó lấy hũ nó đem giấy tiền nhà bạc cả đống ra, cái nó bỏ vô nó đốt mấy cái hũ trái một lượt sạch bắt, không còn miếng bùa nào hết, cũng đâu thấy có quỷ ma nào nhảy ra gì đâu. Cho nên cái này là hồi nhỏ tôi đã làm rồi hết rồi. Bập bẹ mấy câu xin tế độ, thì thào đôi tiếng niệm nguyện từ bi. Xin tế độ không có được, cho nên là mấy ông thầy mà đọc cái sớ mà sẽ Phật tương thiết công bông kinh kỳ siêu sự kim tăng chủ nguyện nhân mổ cầu nguyện cho nhất vị thần hồn trần thủy abcd gì đó. Như Lai Thế Tôn thùy từ chứng giám tiếp độ hương linh giảng sanh cực lạc gì đó, đại để là tụng cái xá đó không có được. Phủ thùy chứng giám gì sớ là sớ, tôi đọc nghề lắm nhưng mà hiện giờ cũng không nhắc lại chi nó tốt thì giờ, chứ không có đọc sớ gì được hết trơn. Giang sinh hồi xưa trong chế độ phong kiến mình tâu cái gì mình gọi là làm sớ, mình tâu là Ngọc Hoàng mình gọi là làm sớ, còn tâu với Diêm Vương mình gọi là điệp. Chứ bây giờ người ta đâu có gọi là sớ nữa rồi, mà mình còn gọi là sớ nữa là chẳng lẽ mình ở trong chế độ phong kiến cho tới bây giờ vẫn còn sao? Đâu có. Việt Nam mình gọi là đơn từ hay gì đó, cái gì đó chứ không có chữ sớ nữa. Vậy mà bây giờ tu sĩ Phật giáo mình còn làm sớ, trong khi đó nước Việt Nam mình là chế độ tổng thống, chế độ thủ tướng, chế độ tổng bí thư, chế độ chủ tịch, nên là không có xài sớ. Cho nên là nó theo thời đại chứ. Thành bập bẹ mấy câu xin tế độ ở trong những cái sớ đó đều là không có cần thiết nữa. Thì tạo mấy tiếng nguyện từ bi đó, nguyện Phật từ bi gia hộ đó không có được. Phủ thùy minh chứng, tương thiết cũng kinh kỳ siêu sự đó, để mà mình cầu nguyện tế độ đó là đừng có cầu nguyện. Mà chiến sĩ mà bập bẹ mà xin tế độ và thì thào mấy tiếng để nguyện Phật từ bi đó là không phải tiến sĩ, không phải tiến sĩ Phật học. Bởi vì tiến sĩ Phật học là phải học Phật, mà học Phật thì đạo Phật không chấp nhận đa thần giáo, và đạo Phật cũng không chấp nhận cầu xin tế độ, và cũng không có lâm râm để khấn nguyện xin từ bi gia hộ. Đức Phật không làm cái việc từ bi gia hộ. Cho nên ai có lỗi là phải phát lỗi sám hối, là phải bỏ cái lỗi đó đi, không làm cái lỗi đó nữa. Đó gọi là sám hối. Sám hối nghĩa là tự nhận cái sai trái của thân, của miệng, của ý của mình đã làm sai trái. Bây giờ nguyện với trước Phật, thệ với lòng, mà lòng mình tức là Phật đấy, Phật là tâm mình đó là Phật ấy. Con xin không làm nữa, chứ không phải là nguyện trước cái tượng Phật đó là Phật đâu nha. Tượng Phật cũng không phải Phật, giống như tượng Phật ngọc cũng không phải Phật. Thì tượng Phật đồng, tượng Phật đá, tượng Phật gỗ, tượng Phật xi măng đều không phải Phật. Cho nên sám hối là đến trước chánh điện lại, đó là nghi lễ. Mà còn cái sám hối là phải tự nguyện với Phật tâm của mình, rằng là con biết những điều đó con làm sai trái, con xin nguyện với Phật tâm của mình là không làm sai trái như vậy nữa. Đó gọi là sám hối. Chứ nhắm ngay cái tượng Phật mà lại đó không trúng đâu, không trúng Phật bao giờ. Cho nên là có những người học Phật, họ học Phật và họ hiểu rồi, họ cũng nói mạnh lắm. Họ nói là bất cứ là ai gặp nhau mà lại nhau chơi đó, là còn có thể lại trúng Phật. Bất cứ tượng gì, bằng đồng, bằng vàng, bằng ngọc gì đều không trúng Phật, vì đó không phải là con người, mà không phải con người là không phải Phật. Vì vậy không có xin xỏ được, bập bẹ mấy câu xin tế độ là không phải tiến sĩ thiệt rồi, tiến sĩ Phật học thiệt rồi. Thì thào mấy tiếng nguyện Phật từ bi là không phải tiến sĩ Phật học được rồi. Hồn đang phát thiết sinh dở là cái đó là càng tệ lậu. Đạo Phật không có chủ trương hồn đơn phát thiết nào hết. Thất đại trả về cho thất đại, ngũ quẩn tan biến về theo ngũ quẩn, duyên sanh thì gọi là duyên hợp thì gọi là sanh, duyên tan thì gọi là diệt. Không có hồn đơn phát thiết gì hết. Học như vậy mới gọi là học Phật. Phù hộ đàn con thoát khổ nguy, cái câu này mới là tồi tệ hết sức. Đành cam cái số phận khôn lưng uốn gối để mà đi năn nỉ, đi van xin những cái thứ mà không bao giờ có. Tại nó phù hộ đàn con thoát khổ nguy ra không bao giờ có. Cho nên thế giới mà cầu nguyện cho hòa bình cũng đạo Phật không bao giờ làm việc đó. hòa bình sẽ được hòa bình. Cầu nguyện thế giới hòa bình sẽ được. Iran là làm nguyên tử đây mà mời là vô thương lượng, Iran không thương lượng cũng không làm sao được y. Rồi Triều Tiên là cũng chế bom nguyên tử mà yêu cầu vô trong cái khối ký kết không là sử dụng hạt nhân cũng không ký. Rồi còn bên Nga là thôi thì mỗi bên là mấy ngàn cái đầu đạn nguyên tử. Còn súng thì nước nào cũng chế tối tân không. Mà làm sao cầu nguyện được? Chừng nào mà cầu nguyện sao cho cái chỗ mà làm súng, làm bom nguyên tử đó tự nó cháy, tự nó nổ được hết đó, thì cầu nguyện cái đó là được đó. Nhưng mà có cái lò nào mà tự cháy tự nổ đâu? Súng đâu có cây nào khi không tự mục đâu. Mà còn cái đó là cầu nguyện thế giới hòa bình không được hả? Và lại nữa, tâm con người thì là một con người nào cũng còn có cái ngã, bản ngã của mình và cái ngã sở hữu của mình, thì thế giới không có hòa bình được. Trong một nước cũng còn không có thương nhau thân thiện, thật sự thương hết được. Bởi vì con người ai cũng có cái bản ngã và cái ngã sở hữu riêng mình. Cho nên là nếu mà học đạo Phật á, thì ai có học đạo Phật thì tự hạn chế cái bản ngã và cái ngã sở hữu của mình đi, thì tự nó có nhẹ nhàng cho bản thân mình. Và nếu mà xã hội mà nhiều người mà tu theo đạo Phật á, thì nó có nhẹ nhàng, nó có an lành, nó có hạnh phúc trong cái xã hội ấy. Còn người nào mà không có nghe đạo Phật á, người ta tu cái đạo khác, người ta không có nói giống đạo Phật á, thì mình cũng không thế nào mà cầu cho thế giới hòa bình được hết. Cho nên là hồn đơn phách chích sinh về hưởng phù hộ đàn con thoát khổ nguy á, là cái đó hoàn toàn không phải là tiến sĩ Phật học nói như vậy. Thế thì nói cái này nói hoài mà tôi biết nói cái này là nguy hiểm lắm cho tôi đấy. Bởi vì nói về người thương thì không có thương nổi rồi, còn chưa kể là những cái thành phần mà người ta không vui, người ta bất mãn đó, là người ta có thể kỳ thị mình gắt gao lắm đó. Cho nên cái bài này là các tiến sĩ Phật học đó, là cái bài này là nói thật đó, chỉ rõ về đạo Phật thật sự cho những người muốn học Phật, mà nhất là những người muốn học Phật vỡ lòng đừng có lầm lạc để đi tìm những vị sư mà mình có thể học hỏi với họ được, đừng lầm lạc. Nhưng mà rất nguy hiểm cho bản thân, nhưng mà thật sự là cũng không có gì đáng sợ. Năm nay tám mấy tuổi rồi thì còn gì nữa sợ. Mấy gì người ta làm chùa là mấy chục tỷ kia mà mới có sáu mấy tuổi người ta đã chết rồi. Còn cỡ tám mấy này giá gì có bề gì đó, có chết đi nữa thì sao gọi là sợ được? Không có sợ. Tuy nhiên là vẫn biết là nói gì cũng không trúng là trúng. Cho tôi nói như vậy, các vị cứ tự nghe rồi suy nghĩ. Tức là nghe rồi là văn như tư như tu, nghe rồi suy nghĩ thấy nó phù hợp với đạo Phật. Mà các vị muốn tu Phật mà các vị thấy đây là lời nói phù hợp với đạo Phật thì các vị nghe, để rồi mình cùng đi trên con đường của đạo Phật. Còn như những người ta không có thích như vậy, là nói gì cũng không trúng là trúng, viết gì cũng không trúng là trúng, nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Cho nên nói rồi muốn nghe không thôi, không nghe thôi, không sao hết. Đừng giận hờn chi, đừng bực bội để làm gì. Thôi thì nói như thế là cũng nhiều lắm rồi đó. Đừng có kiểu mà học mà nói dai, nói dài, nói dở, nói dại dột, ta nghe ta bực cái lỗ tai. Rồi xin chúc tất cả các Phật tử nào mà có nghe, mà nhận thức được, thì nghe, thì cùng đi trên đường của đạo Phật. Còn bạn không nghe cũng không sao. Xin chào tất cả các vị, chúc an lành, hạnh phúc.